Quý vị, trong không khí đón xuân của mọi nhà, Ban Việt ngữ RFI xin kính chúc quý vị một năm Ất Dậu mới nhiều thành công, may mắn và hạnh phúc. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm năm nhà thơ, và mỗi nhà thơ sẽ dành cho quý vị một món quà xuân đặc biệt. Trước hết, chúng tôi xin mời quý vị đến thăm họa sĩ và nhà thơ Phạm Tăng ở Paris. Anh Phạm Tăng đã vẽ ký họa một con gà Tây ý nhị để tặng Ban Việt ngữ cùng các bạn nghe đài.
Dắt thân khỉ ra đi, Ất Dậu gà trở lại, vịt ngỗng ngan heo toàn trại, mừng xuân hớn hở đón gà, vinh danh Lơ Cốc Gô Loa. RFI nói thiệt, không nói ngoa, gà này tướng tốt, đảm bảo 100%, không H5N1, màu nó đỏ chót, đuôi nó tan tài, nó vươn đôi vai, cô cờ ri cố, trò cụp lạc, hệt tuồng lá bố, hí 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 điêu thuyền. Gặp vía gà, xuân sẽ gặp nhiều duyên. Năm Ất Dậu tất là năm hạnh phúc. Mấy lời cung chúc gà gáy te te, chúc loài người vạn sự ok.
Xin thành thật cảm ơn anh Phạm Tăng. Và từ Paris chúng ta ghé Úc Châu thăm nhà thơ Thường Quán. Anh Thường Quán có những trăn trở đặc biệt cho năm vừa qua.
Vâng, cái năm này mình có thể chú ý tới là cái 60 năm ngày giải phóng Auschwitz, cái lò thiêu đã để lại cho cái thơ ca, cái câu nói nổi tiếng là sau Auschwitz thì người ta không còn có thể làm thơ được đó chị. Nhắc tới đó cũng là nhắc tới ông Milos, một cái nhà thơ nổi tiếng của Ba Lan, năm này cũng ra đi. Rồi chúng ta cũng để ý tới một cái nền thơ sau Auschwitz của cái vùng Trung Âu đó chị. Đặc biệt là sau cái Thế chiến thứ hai là một trong những cái nền thơ quan trọng của thế giới. Nó để lại những người như là Tadej Strozovic hay là Milos hay là Zimbowska. Có thể nói là thơ ca của họ để lại cho thế giới những cái tiếng nói về chiến tranh, về con người. Và nhắc nhở rằng là thơ ca nó đúng ra là nơi chứa giữ cái trí nhớ của con người về nhân đạo hay là về sự bất nhân đó chị. Và thơ ca của Việt Nam đó thì nó cũng chứa giữ cái trí nhớ đó về những cái ngày trong chiến tranh. Rồi bây giờ sau chiến tranh thì những cái ám ảnh về chiến tranh nó vẫn còn được tiếp tục viết bởi nhà thơ khắp mọi nơi, từ trong nước cũng như là hải ngoại.
Bây giờ xin anh đọc cho thính giả nghe một trong những cái bài cảm xúc xuân của anh vừa mới làm.
Cái bài này tựa đề là Bên Cạnh Biển. Trên mặt đá, trên vỏ cây, nắng làm rõ hơn những hạt bụi, những hạt cát, những ngọn đồi. Thời chiến đã lấy đi chút gì trên khuôn mặt, con mắt nheo nheo nhìn, một phố quần mắt cạn. Đằng sau, trong chiếc bao tải, một con vật cọ quậy, tìm không khí để nó thở. Chắc là một con chó nhỏ, lớp bố sợi dày. Trên mặt vải kaki thô, những đốm, những vệt, dầu nhớ cũ, không làm sao gột sạch. Người tài xế áo cộc, một con đường cuộc, đâm tới một nhà ga bên cạnh biển. Những hạt cát khô rời, buổi trưa như cuối cùng, buổi trưa như sau Tết, người ta đã thắp quá nhiều hương.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Thường Quán. Từ Úc Châu, bây giờ chúng ta trở về Hà Nội, thăm nhà thơ Hoàng Hưng. Và Tết năm nay thì anh Hoàng Hưng có một cái niềm vui rất là riêng tư và anh muốn chia sẻ cùng với các thính giả trẻ.
Tết năm nay thì tôi có một cái niềm vui cũng bất ngờ. Tức là có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi lại được một số tờ báo họ chủ động họ đề nghị gửi bài để họ đăng vào báo Xuân, thì đồng thời lại cũng là cái kỷ niệm là 30 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Cho nên là vì cái sự trùng hợp, tình cờ nhưng mà rất là vui đó mà tôi viết mấy cái bài thơ về cái mối tình của vợ chồng tôi. Thì trong đó có cái bài mà tôi viết là đúng cách đây 30 năm, thì tôi có làm một cái bài thơ ngắn. Thì tôi xin đọc cái bài đó cũng là để muốn san sẻ cái niềm vui với tất cả các bạn trẻ. Đêm qua anh thấy mặt trăng đầy, bụi trăng rơi đầy trên những tầng cao, mặt đường đầy như mặt biển, và má em áp chặt lưng anh. Anh không quay lại, nhưng biết trăng đầy đôi mắt ấy, hàm răng ấy, tiếng cười ấy. Sáng nay chúng mình mặc áo mới, anh viết dòng ngày khi nắng đang lên, và anh còn ngơ ngẩn. Đêm qua trăng gần như thể thịt ra em. Thế thì cái mối tình vợ chồng của chúng tôi là kéo dài 30 năm. Thì phải nói là 30 năm đó là đầy gian khổ, đầy tai họa, đầy thử thách. Nhưng đến hôm nay thì tôi phải thú thật rằng đó phần lớn là nhờ cái nghị lực, nhờ cái tình yêu thương rất mãnh liệt và sâu sắc của vợ tôi. Và nếu không có cái đó thì chắc rằng tôi cũng đã có thể phục cả trong cuộc đời, trên cái bước đường đời gian lao, không phải một mà có thể hai ba lần. Thế thì chúng tôi năm nay là đã, chúng tôi có làm một cái buổi đi chơi sinh nhật cũng là khá là lạ. Thì tôi xin đọc cái bài thơ mà tôi viết trong cái ngày đó. Lên một chuyến xe buýt bất kỳ, xuống một nơi chưa từng đặt chân, giữa lòng thành phố, vườn thú sơ sát khu, trong tiếng nhạc cân đo sức khỏe. Gian tay đi qua những dãy chuồng hưu quạnh, những gia đình khỉ bắt giận cho nhau. Con kên kên trừng mắt trong lòng, sư tử châu Phi, chó vàng dài ngoẵng nằm ngủ trên đất bẩn, voi gầy đứng đu đưa như kẻ dở người. Em mua tặng anh con tò he ngũ sắc, giữa trái tim màu đỏ có dòng chữ I love you. Anh mải mê nhìn ngón tay chú thợ nặng, bắt thêm hàng số, ngày mình bạc thêm một tuổi, 24112004. Bắp ngô non ăn mừng sinh nhật, quạt thơm vỉa hè, hai đứa cười như hai trẻ nhà quê được ngày ra phố.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng. Và bây giờ chúng ta đến thăm nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tại Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có những trăn trở về tình hình thơ văn trong năm vừa qua.
Nói chung là văn học một năm vừa qua cũng như là 4-5 năm qua, tôi thấy là rất nhiều người viết ở trong nước cũng muốn bày tỏ những cái gì ở tâm đắc của mình đối với cuộc đời, đặc biệt là muốn tới gần sự thật. Đối với nhà văn, sự thật bao giờ cũng là một vấn đề rất lớn. Và khi người ta nói đến sự thật, tức là có cách nhìn về sự thật bằng chính kiến của mình, bằng quan điểm của mình và bằng tư tưởng của mình, để thông qua các cái hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật, thì đấy nó sẽ chia sẻ được với nhiều người. Thì tôi thấy là trong những cái năm qua, nhìn qua các giải thưởng, nhìn qua những cái đàm đạo ở trên báo chí, thì tôi thấy nó vẫn có một cái gì đấy nó nhợt nhạt, nó lại hiện lên một gương mặt nó cũng lại không được thật lắm, trong khi văn học rất cần một gương mặt thật, một sự thật. Cụ thể là trên các cái giải thưởng văn học, tôi nghĩ là văn học phải trao thưởng cho những cái tác phẩm hay. Thế thì riêng cái điều này, những cái gương mặt nó không được thật. Ví dụ như là chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, đấy là một cái quyển sách mà nhiều người đọc, kể cả người ta in bán chui bán lậu thì nó cũng được đọc nhiều. Hay là những cái quyển như là tiểu thuyết của Tạ Duy Anh là Đi Tìm Nhân Vật, cũng là một cuốn tiểu thuyết nó báo động một cái vấn đề về cái con người thật và con người mặt nạ. Hay là một cái tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà, Cơ Hội Của Chúa, thì được dư luận người ta đọc nhiều. Nhưng mà trên báo chí hầu như chỉ nói về một phía phê phán. Cho nên là chính vì thế mà nó lại chả được giải thưởng gì cả. Thế còn ví dụ như là thơ thì thấy có những cái cuốn thơ khá được chú ý. Ví dụ như tập Trường Ca Trầm Tích của nhà thơ Hoàng Trần Cương. Thì đấy là một cái tập Trường Ca mà viết với một cái giọng điệu là rất là mạnh, với một ngôn ngữ nhiều hình ảnh và cái con người Việt, đặc biệt là con người xứ Nghệ, nó hiện lên rất rõ nét. Thế thì đấy cũng là một cái hiện tượng, nhưng mà cũng chỉ được tặng giải B thôi.
Thưa anh, trong những cái ngày mà tiễn năm cũ đón năm mới vừa qua đó thì anh có làm được câu thơ nào mới không anh?
Chúng tôi thì anh nghĩ về thời gian chị ạ. Chính vì thế mà tôi cũng có làm một vài cái bài thơ về thời gian. Bây giờ tôi đọc một cái bài thơ về thời gian ạ. Đây là bài Chiều Thứ Tư của thời gian. Ta gọi ngày hôm nay là hiện tại, nó sẽ là quá khứ của ngày mai. Ta gọi phút này là hiện tại, phút và giây trong một thoáng quay đầu. Xuân lại đến, ta gọi là xuân mới. Em mỗi ngày có gì mới trong tôi. Đào lại nở, đón một người đúng hẹn. Dám tin không, người đúng hẹn suốt đời. Ta cứ đến rồi đi, sông cứ dềnh lên sóng. Ta cứ trôi ngay cả khi ta đứng. Có thể yêu khi tưởng chẳng thể yêu. Người chết rồi, móng tay vẫn mọc. Bây giờ trưa, tương lai sẽ là chiều. Ta khao khát một điều gì xa lắm, xa hơn cả tương lai, xa hơn quá khứ người.
Xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Trọng Tạo. Bây giờ chúng ta cùng đi vào Sài Gòn để thăm nhà thơ Nguyễn Duy. Lâu nay anh Nguyễn Duy ít làm thơ, nhưng anh vui lòng đọc cho chúng ta một số những câu thơ anh đã làm trong những Tết trước.
Nhớ lại những cái hồi cách đây 700 năm trở về trước, thì hầu như là Tết năm nào tôi cũng có thơ để in Tết. Năm 73, năm Quý Sửu ở quê tôi có trận lụt lớn lắm. Tôi làm thơ tặng một người bạn của mình vào cái dịp Tết nó như thế này. Lụt trắng đồng mà không trắng lòng, bạn đón tôi hoa đào và sôi rất. Be Tết không đầy nhưng không nhạt, uống rồi nghe có bão ở bên trong. Rồi 75, sau 30 tháng 4 năm 75 thì tôi có được vào trong Nam. Coi như cái Tết đầu tiên Bắc Nam sum họp. Nhưng mà điều mà tôi nung nấu nhất ấy là vẫn là cái nhớ về quê nhà, nhớ về Bắc. Nắng chang chang cũng thịt mỡ dưa hành, cũng có một mùa đông trong tủ lạnh. Quạt máy xua khói nhang bay đỏng đảnh, thiếu cái gì mà Tết cũng như chưa. Tôi chót sinh ra nơi cái làng quê nghèo ở Sài Gòn mà vẫn làm thơ về những bà con ở cái vùng lụt ở ngoài quê. Ta đến năm 87 ấy, thì lại cũng một vụ lụt nữa. Thì tôi nhớ có một bài là bài Dân ơi. Năm nay lại lụt trắng đồng, quê ta lại tổng tổng trong mùa màng. Làng ta lại lót ngóp làng, lòng ta lại ếch nhái hoang cả lòng. Bà con mất bữa nhiều không, những ai bị gậy phiêu bồng chân mây. Bóng ai lỏng hỏng hình cây, căm căm gió bất thế này, làm sao? Bạn ơi dù có thế nào, giữ cho nhau sắc hoa đào nghìn năm. Tốt lành lời chúc sang xuân, ném nhang bái tổ khấn thầm, dân ơi.
Nhưng anh Nguyễn Duy còn rất nổi tiếng về những cái bài thơ kính tặng vợ. Và hôm nay anh sẽ vui lòng đọc một vài bài để kính tặng quý vị.
Tôi có nguyên cả một tập thơ để mà kính tặng vợ đấy. Con người thì nói là như thế là nịnh vợ khá chuyên nghiệp, nhưng mà tôi cãi là đây không phải là nịnh đâu. Đây là mình giải bày một cái tình cảm nó rất là thực, chứ không phải là nịnh. Bởi vì nịnh thì không thể hay được nữa. Nịnh là nó có một cái gì nó chí trá ở trong ấy. Như là ngày xưa biết bao nhiêu là người nịnh vua, mà rồi có còn bài thơ nào nịnh vua nó còn lại đâu, mất tiêu hết cả. Tất cả những bài thơ mà tôi tặng vợ không hiểu sao lại đều làm vào dịp Tết. Thí dụ như là bài Mời Vợ Uống Rượu này. Mỗi năm Tết có một lần, mời em ly rượu tay nâng ngang mày. Vợ cười chưa uống đã say, ngọt ngào thì nổi, đắng cay thì chín. gót chân ăn vẹt bực thềm, quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân. Tóc loay hoay bạc, bạc dần, mỗi năm Tết có một lần, thôi em. À, hay là như bài, bài thời gian. Này em buồn mà làm gì, thời trong leo lẻo, lỡ đi qua rồi. Cái thời loang lổ đang trôi, thôi thì thong thả, tới thời chẳng tin. Này em mình tự dọn mình, ta ân xá tội với tình cho ta. Thời gian lướt khướt quan tòa, một mai trắng án thiên hà cả thôi. Này em cành lấp ló trồi, tẹo hoa tí cỏ chợt vui giữa buồn, chợt phai chợt thắm con đường, chợt quên chợt nhớ chợt thương lần thần. Này em chợt độ hồi xuân, thời gian làm phép tẩy trần đó ư, quán ân hóa giải từ từ mặt nạ rơi như lá vàng.
Xin thành thật cảm ơn các anh Phạm Tăng, Thường Quán, Hoàng Hưng, Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Duy, và một lần nữa xin kính chúc các bạn một mùa xuân an lành và hạnh phúc.